siêu cấp hoàng kim thủ, chương 599, Nguyên Thạch chắc chắn sẽ thua lỗ, góc truyện audio.com, vẻ mặt Chu Phúc vẫn ngây ngốc như trước ngây ngốc nhìn Lý Dương. Vào buổi sáng hắn đến hơi muộn một chút nên không nhìn thấy được cảnh Lý Dương gặp vua Phỉ Thúy, có điều là sáng nay mọi người bàn tán nhiều nhất không phải là chuyện Phỉ Thúy cũng không phải giá cả lên xuống, mà chính là việc Nam Vương Bắc Thánh tề tụ đông đủ tại đây. Hiện giờ, ông ta cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao sau khi Thiệu Ngọc Cường và An Văn Quân nhìn thấy Lý Dương tất cả đều thoáng có chút kinh ngạc nhưng lại giống như không có gì ngoài ý muốn, ngược lại còn cùng nhau tranh giành giá cả để mua khối phỉ thúy này. Danh tiếng không phải là hư không, không hổ danh là Ngọc Thánh có thể sánh ngang với phỉ thúy vương, một khối nguyên thạch bình thường lại có thể giải ra cao cấp băng trùng tử La Lan. Ngọc Thánh Lý Dương, anh ta chính là người đổ thạch thắng phỉ thúy hiệp. Trong đám người đột nhiên có người cao giọng la lớn lên, lần này là nói bằng tiếng Myanmar, cả hai người Lý Dương và An Văn Quân đều nghe chưa hiểu, nhưng sang Đa La thì hiểu được, khóe miệng còn hơi nhếch lên mỉm cười thắng phỉ thúy hiệp. Xung quanh không ít người quay đầu lại nhìn Lý Dương, mọi người đều giống nhau nhìn Lý Dương, mang theo cả một chút kinh sợ và khiếp đảm. Lúc này khi Lý Dương giải thạch chu vi xung quanh còn có cả hơn trăm người không muốn rời đi, chủ nhân máy giải thạch cũng chăm chăm nhìn Lý Dương, hắn là người bản địa Myanmar, cũng là người chuyên buôn bán các loại ngọc, lãi vốn ngang nhau nên người có tiếng tăm trong giới đổ thạch hắn rất là hiểu biết. Phỉ thúy hiệp chính là Trác lão tuy mù nhưng cũng lại đứng lên một lần nữa, trở thành người nổi tiếng khắp xa gần về việc chuyên đổ thạch, rất nhiều người xem trọng người của ông ta liền đặt cho ông ta biệt danh là Phỉ thúy hiệp, có ý nói là ông ta cũng giống như hiệp khách, vĩnh viễn cũng không ngã. Trác lão ở Trung Quốc thì không có tiếng tăm gì, nhưng ở Myanmar này thì không ai là không biết, không ai là không hiểu, sau này Trác lão mù vốn không quay về quê cũ, đến mấy chục năm nay vẫn định cư ở Myanmar, danh tiếng không truyền được về nước cũng chính là chuyện bình thường. Ở Myanmar, Trác lão chính là một cao thủ lợi hại nhất về đổ thạch, không có đối thủ. Mấy chục năm nay đã có rất nhiều chuyên gia đổ thạch đã đổ về Myanmar để đánh cuộc với Trác lão, nhưng không ai có thể thắng được người không nhìn thấy gì như Trác lão. Rất nhiều chuyên gia đổ thạch ở nước ngoài cũng đã tới, trừ Phỉ Thúy Vương ra, chưa từng nghe nói tới là ai cao thủ có thể kiếm được tiện nghi từ Trác lão, Lý Dương chính là người đầu tiên trong số nhiều năm như vậy. Thì ra là anh ta, chẳng trách nào lại có thể lợi hại như vậy. Lại có thêm một giọng nói cất lên, lần này là nói tiếng Trung Quốc, Lý Dương và Tư Mã Lâm nghe cũng đã hiểu rồi. Chuyện Lý Dương đánh cuộc thắng Trác lão đã truyền đi rất nhanh ở Myanmar, Trác lão đối với việc này chưa từng phủ nhận, sang Đa La còn muốn nhờ Lý Dương đổ quáng, lại sẽ càng không che giấu việc này. Đến vài chục năm sau, Lý Dương vẫn là người đầu tiên đổ thạch khiến cho Trác lão tâm phục khẩu phục, cái tên Lý Dương thật ra đã nổi tiếng ở Myanmar từ rất lâu rồi, cái chính là do hắn không biết mà thôi. Tôi nói mà, lợi hại như vậy thì người thường không thể nào có thể giải trừ được, không ngờ được rằng Ngọc Thánh thật sự lại có thể trẻ như vậy. Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Dương, trong mắt bọn họ đều hiện rõ vẻ tôn. Góc truyện audio.com, trọng và kính nể, giới đổ thạch của Myanmar rất tôn trọng những cao thủ, đối với nhiều người mà nói, đổ thạch chính là việc đã làm thay đổi cuộc sống của bọn họ gì đó. Cố vấn Lý, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi muốn trở về trung tâm đá quý, buổi đấu giá ngày mai An thị chúng tôi chắc chắn sẽ đến. An Văn Quân đặt điện thoại xuống, mỉm cười nói với Lý Dương một câu. An Văn Quân vừa rồi chính là gọi điện thoại để chuyển khoản, dựa theo yêu cầu của Lý Dương, An Văn Quân đem 4.500 vạn quy đổi ra đồng euro chuyển vào tài khoản của Lý Dương, đại hội ở Myanmar không phải tiền nào cũng sử dụng, nó chỉ sử dụng đồng euro mà thôi. Phỉ thúy đã nằm trong tay An Văn Quân, tử La Lan là loại phỉ thúy rất cao cấp, loại phỉ thúy này có thể dùng để chế tác rất nhiều loại trang sức, toàn bộ đều là trang sức xa xỉ. Loại trang sức đắt tiền này được những kẻ có tiền rất là săn đón, đặc biệt là ở Hong Kong này, giá cả của nó là vô hạn. Lý lão đệ, chúng ta cũng đi thôi. Sau khi An Văn Quân rời khỏi đó, Tư Mã Lâm cũng nhỏ giọng nói một câu, buổi chiều hôm nay xem như là hắn đã rảnh rỗi, lại cũng không có ý nghĩ là muốn mua thêm nguyên thạch. Được, thời gian còn sớm, chúng ta lại đến trung tâm đá quý xem một chút. Lý Dương gật gật đầu, buổi sáng hắn mới chỉ nhìn thoáng qua khu minh tiêu, bên trong còn có hai khu ám tiêu rất lớn và 6 khu minh tiêu nhỏ hơn, tính ra còn khoảng hơn vạn khối nguyên thạch hắn chưa thấy, bên trong chắc chắn có nhiều loại phỉ thúy cao cấp hơn đang chờ bọn họ. Buổi chiều trung tâm châu báu càng đông người hơn, khu ám tiêu và khu minh tiêu đều tập trung không ít người, rất nhiều người đều ngồi xổm bên cạnh mà bàn bạc. Chỗ mà đám người Lý Dương đi chính là khu minh tiêu. Khu minh tiêu tổng cộng có 6 cái, dùng chữ cái để phân chia thành từng khu. Khu triển lãm chính là nơi mà ngày đầu tiên tổ chức đấu giá nguyên thạch, nơi này có tổng cộng khoảng 2.000 khối nguyên thạch, mỗi khối đều có mã số riêng. Việc này rất giống ở Bình Châu, kỹ thuật Bình Châu bắt chước theo khuôn mẫu của Myanmar, lần đầu tiên Lý Dương tham gia chính là ở Bình Châu, ấn tượng ban đầu lúc nào cũng nghĩ đến Bình Châu trước tiên. Chỗ này là chỗ tổ chức đấu giá vào ngày đầu tiên, cho nên tại chỗ này người tập trung đông nhất, lúc này thì phải có đến hơn 1.000 người ở ngoài khu Minh Tiêu chỉ rộng có mấy trăm mét vuông, nguyên thạch ở đây đều được trưng bày dưới mái che, nhiều người ở bên trong một lúc như vậy quả thật là có chút chật chội. Sau khi đã vào khu Minh Tiêu, Tư Mã Lâm cũng đang không ngừng xem xét xung quanh. Buổi chiều đổ tăng hai khối nguyên thạch làm cho hắn tự tin hơn rất nhiều, nguyên thạch trong đại hội có rất nhiều, không tới 1 vạn và hơn 10 vạn cũng có không ít, mấy khối nguyên thạch này Tư Mã Lâm vẫn có thể mua được mấy khối về chơi một chút. Còn một điểm quan trọng nữa, lọ ai nguyên thạch này ở đại hội giao dịch nguyên thạch Myanmar phần lớn đều chỉ dùng làm nền, ngoại trừ vài khối được thương nhân nhỏ chú ý tới, những người còn lại đều không chú ý tới nó. Tư Mã Lâm không nghĩ đến việc kiếm tiền, chỉ muốn giải thạch cho đã nghiền mà thôi, mua một số nguyên thạch giá thấp với hắn là thích hợp nhất. Đừng nói đến Tư Mã Lâm, sau khi thấy hai khối nguyên thạch kia đổ tăng, ngay cả Lý Sán cũng nhịn không được mà động tâm, cũng muốn đi theo mà đánh cục mấy khối. Đổ thạch chính là vậy, nhìn thấy người khác đổ tăng, mình không muốn tìm một khối. Góc truyện audio.com Để giải mới là chuyện kỳ quái đi vào khu Minh Tiêu, Lý Dương sử dụng năng lực đặc thù thời gian còn lại của buổi chiều cũng không nhiều lắm, dùng năng lực đặc thù quan sát nguyên thạch nhanh hơn mắt thường rất nhiều. 2.000 khối Minh Tiêu này so với những khối ở Ám Tiêu có chênh lệch nhất định, có điều có một chuyện làm cho Lý Dương cảm thấy rất ngoài ý muốn, trong 2.000 khối này không ngờ có một khối thủy tinh trùng, đáng tiếc là khối phỉ thúy bên trong không hoàn chỉnh, ai mua khối này nhất định sẽ bị thua lỗ. Lý Dương chú ý biểu hiện của khối nguyên thạch này, sau đó hắn nhịn không được lắc đầu. Đây chính là một khối hoàng lê bì, thuộc loại nguyên thạch vô cùng cao cấp. Khối nguyên thạch này mặt ngoài không chỉ có vân da rắn và gỗ tùng, còn có một số mặt lộ ra ngoài. Trong đó có hai mặt cắt to bằng bàn tay lộ ra màu xanh phỉ thúy, thủy tinh trùng phỉ thúy có vẻ rất lấp lánh, vô cùng hấp dẫn mọi người, khiến cho không ít người tập trung xung quanh khối nguyên thạch này, cẩn thận mà xem xét và đánh giá. Sau khi nhìn mặt ngoài của khối nguyên thạch này, Lý Dương cũng chẳng có ý kiến gì nữa. Khối nguyên thạch này cũng không nhỏ, nặng khoảng hơn 20 kg, hơn nữa lại là hoàng lê bì, sau khi cắt ra thủy tinh trùng phỉ thúy, giá của nó tuyệt đối là không thấp. Lý Dương nhìn kỹ một chút, trên nhãn niêm yết giá quy định là 2.400 vạn, là giá cao nhất được niêm yết tại khu Minh Tiêu. Lý Dương rất nhanh liền chuyển lực chú ý đi nơi khác, khối nguyên thạch này rất tốt, đáng tiếc phỉ thúy bên trong có giá cao nhất cũng chỉ khoảng 1.000 vạn mà thôi. Khối nguyên thạch như thế nếu ai mua khẳng định sẽ bị thua lỗ. Sau khi bỏ qua khối nguyên thạch này, Lý Dương cẩn thận quan sát vài khối nguyên thạch có chất lượng khá tốt khác. So sánh với góc dưới, chất lượng ở Myanmar so với Bình Châu quả thật là tốt hơn rất nhiều, nếu tính toán cụ thể thì nguyên thạch Minh Tiêu ở nơi này có thể so với Ám Tiêu ở Bình Châu, hơn nữa còn có rất nhiều khối nguyên thạch có thể đổ tăng, giải ra phỉ thúy không tệ. Đương nhiên, dù sao cũng phải nhìn đến giá bán cuối cùng, giá bán quá cao thì không thể đổ tăng được mà sẽ là thua lỗ. Lý lão đệ, bây giờ cậu có thời gian không? Tư Mã Lâm từ phía xa đột nhiên vẫy vẫy tay với Lý Dương, sau khi đi vài khu Minh Tiêu ngoài Lý Dương còn có Lý Sán, người ở đây cũng không ít, đều tập trung ở một chỗ xem nguyên thạch chi bằng tách nhau ra. Lý Dương kéo tay Vương Dai Dai, phần lớn thời gian ở đây đều dùng năng lực đặc thù để quan sát các khối nguyên thạch, cơ bản là không cần đặt chân chen vào. Dai Dai, chúng ta đến chỗ Tư Mã ca xem một chút nhé. Lý Dương nhỏ giọng hỏi Vương Dai Dai một câu, Vương Dai Dai khẽ gật đầu rồi đi theo Lý Dương, ngày hôm qua rất điên cuồng làm cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, buổi trưa nghỉ ngơi một chút làm cho cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Lý Dương, cậu xem mấy khối này thế nào? Tư Mã Lâm chỉ mấy khối hoàng sa bì có chất lượng rất bình thường, trong mắt vẫn lộ ra một tia mong đợi. Mấy khối nguyên liệu này có trọng lượng khoảng 6-7 kg, đều được trưng bày ở những vị trí rất bắt mắt, là chỗ có số lượng người xem ít nhất vào lúc này. Lý Dương cúi đầu nhìn vài lần, mấy khối nguyên liệu đó giá niêm yết đều rất thấp, có mấy khối chỉ mấy ngàn euro, có mấy khối thì hơn 1 vạn euro, khối mắc nhất thì chỉ có 3 vạn euro một khối, 3 vạn euro cắt ra được một khối can thanh trùng phỉ thúy, khổ cũng không gọi là nhỏ, Lý Dương nhìn kỹ một chút sau. Góc truyện audio.com, đó nhìn xuống phía dưới. Can thanh trùng phỉ thúy ở bên trong cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có giá trị hơn 40 vạn nhân dân tệ, nếu mua đúng giá niêm yết thì còn có thể kiếm chắc được một ít, nếu như một khi có người cạnh tranh mang giá nâng lên, như vậy thì làm sao có thể thu lại được tiền vốn, khối nguyên liệu như vậy chắc chắn là Lý Dương sẽ không chú ý tới. Còn lại mấy khối chỉ có một khối nhìn có vẻ không tồi, đây là khối niêm yết giá 1 vạn 2.000 euro, khối nguyên thạch này có một mặt cắt lộ ra bột trắng, cũng không có lộ ra phỉ thúy. Bên trong chỉ có một khối kim ti trùng phỉ thúy, giá trị khoảng 80 vạn NDT, chỉ cần mua giá không cao quá, khối nguyên liệu này chắc chắn là có thể kiếm chắc được một ít cách chương.